Thì Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, thì Thu xin gửi đến quý vị tài liệu nói về ẩm thực Huế, đặc biệt là trong cung đình nhà Nguyễn. Ẩm thực Huế là cách gọi của những cách chế biến các món ăn, cách trang trí, cách dọn ăn mời uống và những thói quen ăn uống nói chung của người Huế. Theo thời gian, ẩm thực Huế chịu ảnh hưởng của những luồng văn hóa đến từ nhiều nơi khác nhau và những đặc thù của xứ sở nên mang những sắc thái riêng trở thành một phần của văn hóa người Huế. Những yếu tố tác động đến nét đặc trưng của nền ẩm thực Huế, đó là lịch sử văn hóa. Văn hóa Huế là hội tụ và chịu nhiều ảnh hưởng của những luồng văn hóa đến từ nhiều nơi khác nhau, như những cuộc di dân vào Huế của người Việt Mường để mở mang bờ cõi vào phương Nam theo lệnh của các vua nhà Lý, nhà Lê. Và đặc biệt là từ năm 1558, chúa Nguyễn và Tùy Tùng đã vào trấn thủ đất Thuận Hóa, nên văn hiến châu thổ sông Hồng, những tập tục như thờ cúng, lễ hội, ma chay, đình đám đã lần lượt tự hình thành và gắn bó với dân cư trên đất Huế. Những năm buôn tẩu đất phương Nam của chúa Nguyễn và hậu duệ, những cư dân của miền Nam đã cưu mang và phò tá chúa Nguyễn khôi phục lại cơ đồ. Vì thế, khi quay về Thuận Hóa để lập lại kinh đô, vua Gia Long đã đưa những người này ra Huế để chung hưởng vinh quang. Nền văn hóa phương Nam tuy đến chậm hơn, nhưng cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa Huế. Ngoài ra, chính nơi này cũng đã từng có những người chiêm thành sinh sống và lưu lại sau khi chế mân dân đất để làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. Những nét đặc thù của lịch sử Huế, đặc biệt kể từ khi Huế là kinh đô, là nơi sinh sống của tầng lớp đế vương, nơi hội tụ những tao nhân mặt khách của công hầu khanh tướng, nên miếng ăn thức uống theo lệ phú quý sinh lễ nghĩa đã ảnh hưởng lớn đến nền ẩm thực tại Huế. Nói về địa hình và thổ nhưỡng, Thừa Thiên nói chung nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều nắng, nhiều mưa, địa hình có đồng bằng, có biển, đầm phá, đồi núi thấp. Khí hậu Huế khắc nghiệt, đất đai không màu mỡ, nhưng có những vùng đất nhờ vào thời tiết khắc nghiệt lại tạo ra những thực phẩm đa dạng mà trong đó có lắm cái ngon rất lừng danh. Như cồn Hến là một cồn đất nổi giữa dòng sông Hương. Về mùa mưa lũ, thường bị ngập, là nơi cung cấp những quả bắp nếp hạt nhỏ, dẻo mềm. Và bên mép đất cồn, có loài hến thịt ngọt, sống bám, là thực phẩm cho nhiều món ăn dân dã, mà nổi tiếng nhất là món cơm hến. Cánh đồng An Cựu là nơi có loại gạo rất ngon, là loại gạo de, dùng để tiến vua. Bãi biển Thuận An cung cấp tôm, cua, cá mực, để tạo nên những món ăn và chế biến thành nhiều loại mắm như mắm tôm, mắm ruốc, mắm gạch cua theo kiểu Huế. Cua đầy gạch thấm tước riêng ra, giấy thấm xong rồi phải tán qua, muối tỏi tiêu đường riềng một chút, trọn ngày chín đỏ giống son hòa. Đây là món cua gạch nấu nổi. Cua đầy gạch tốt tước riêng ra, luộc chín xong rồi ráy nạc pha. Trứng với muối tiêu hành trộn quết, nước sôi thả chín, ngất ngọt qua. Hệ đầm phá Tam Giang cầu 2 là một vùng nước lợ, nơi cung cấp những thủy sản ngon có tiếng bậc nhất vùng Đông Nam Á, như cua gạch, cua khớp, cá hanh, cá dày, vân vân. Lột trần tôm sú rạch lưng ra, rắc muối vừa tiêu nước mắm da, thắt thịt thêm vào cùng ớt bột, đánh đều gạch đỏ nổi như hoa. Đây là món cá rô muối, cá rô tách nạc bỏ xương ra, mở nước vàng rắc muối qua, lửa phải vùi tro không ngại khét, đã thơm loại béo có chi qua. Làng quê Nguyệt Biều, Tuần, Kim Long, Hương Cần, Long Thọ, cứ sau mỗi trận lũ tàn phá, đất lại được bồi đắp một lớp phù sa và mỗi làng lại tạo nên những cây trái đặc biệt khác nhau như Nguyệt Biều với thanh trà, Hương Cần với quýt, Kim Long với măng cụt. Hồ Tịnh Tâm, Hồ Mưng là các hào trong và ngoài Hoàng Thành, Kinh Thành Huế, là nơi nhiều loại cá nước ngọt như cá trê, cá trầu. Đây cũng là nơi trồng nhiều sen để cung cấp hạt sen, củ sen, ngó sen. Vùng đất An Hòa là đất nổi tiếng tại Huế với giống heo cỏ thịt mềm, sớ mịn, sắc mướt để tạo nên những món ăn như bún bò giò heo, nem chả chợ cầu. Và món tré, một món ăn nổi tiếng của đất Thần Kinh. Thịt nay làm tré phải ram da, tỏi cựu riền non sắc rối ra. Thính muối mè đường đều trộn bóp, gói bằng lá ổi, bó thanh tra. Đất Thủy Thanh có giống gà thơm thịt và béo, do nuôi thả trên đồng sau mỗi vụ gặt, để loại gà này tự nhặt thóc rụng mà ăn. Đất Bồi ven sông Hương là nơi trồng rau xanh và sạch, có những loại rau ngon như rau muống kẻ trài, voi rô bãi dâu, hành ngò tây lộc, tây linh. Sông Hương là nơi cung cấp nguồn nước ngọt chủ yếu cho Huế, góp công làm nên những món ngon và nó đã tạo cho con người thuận hóa, mà nhất là tại Kinh Đô. Một giọng nói đặc biệt đã làm cho nhiều người mê mẩn mà chúng ta thường nói là tiếng Huế. Người Huế và truyền thống tại Huế. Ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, quan niệm Tam Tòng Tứ Đức là một chuẩn mực của người phụ nữ Huế xưa. Huế có truyền thống từ bao đời nay là mẹ dạy con, bà dạy cháu, chị dạy em. Các thiếu nữ quyền quý trước khi xuất giá phải được mẹ rèn dạy công dung ngôn hạnh, chữ công đứng đầu, do đó dù cho là con nhà giàu, nhiều người giúp việc đến bao nhiêu thì các cô vẫn phải tập đi chợ nấu ăn hàng ngày. Bên cạnh sự dạy dỗ của gia đình, Huế là nơi đầu tiên của Việt Nam được thành lập tổ chức phụ nữ gọi là Nữ Công Học Hội, được thành lập vào năm 1927 do bà Đạm Phương lãnh đạo. Tổ chức này đưa ra tôn chỉ, đường lối sinh hoạt cụ thể, trong đó có việc mở một trường dạy nữ công gia chánh để quy tụ những phụ nữ trong cả nước đến để chia sẻ những kiến thức về may vá, thêu thùa, nấu ăn. Tiếp theo Nữ Công Học Hội, trường Nữ Sinh Trung Học Đồng Khánh là trường nữ đầu tiên của Việt Nam được thành lập tại Huế dưới thời vua Khải Định. Dù trong thời gian này, chương trình dạy nặng về học tiếng Pháp, lịch sử Pháp, văn hóa Pháp, nhưng trường vẫn có môn nữ công gia chánh dành cho các nữ sinh. Giữa thế kỷ thứ 20, Hoàng Thị Kim Cúc là vị giáo sư gia chánh xuất sắc nhất của trường Đồng Khánh, đã giới thiệu được 600 món ăn Huế, trong đó có 125 món ăn chay, 34 loại canh, 50 món tráng miệng, 47 loại bánh, 70 loại mứt, 30 loại gia vị khác nhau. Đặc biệt là giáo sư Kim Cúc giới thiệu được 60 thực đơn nổi tiếng của 4 mùa xuân hạ thu đông ở Huế, và đã trở thành mẫu mực cho các thế hệ nội trợ ở Việt Nam sau này. Những làng nghề ở Huế. Ẩm thực Huế được biết đến qua thời gian bởi những gia đình có truyền thống nấu nướng, những đầu bếp giỏi và những làng nghề nổi tiếng với những món đặc sản địa phương. Thí dụ như làng Kim Long với các loại bánh in, bánh gấc, bánh phu thê, bánh ít đen, làng bánh ướt chợ thông, làng bánh gói chợ cầu, làng Nam Phổ với món bánh canh Nam Phổ, làng bún Vân Cù với những sợi bún trong và mềm đã theo chân người làng tỏa đi từ Tinh Mơ để phục vụ bữa điểm tâm cho người dân xứ Huế. Những thức uống của người Huế xưa và nay, trong đời sống hàng ngày cũng như trong các việc tế lễ, yến tiệc, đình đám, việc sử dụng thức uống luôn là một nhu cầu không thể thiếu. Ngoài nước uống đơn giản từ các nguồn nước như nước sông, nước giếng, nước mưa, người Huế xưa thường dùng thêm những loại thức uống khác như là rượu gạo, rượu nếp. Đối với người dân giả, việc lựa chọn nguyên liệu gạo, nếp để nấu chín, ủ men, chưng cất thành rượu diễn ra rất đơn giản. Nhưng đối với vua chúa, đối với trong cung đình thì những công việc này phải rất kỹ lưỡng, cầu kỳ và do Bộ Nội vụ tuyển nấu, thành phẩm được canh gác rất cẩn mật. Hơn thế nữa, trong cung đình, nhiều loại rượu khác nhau được sử dụng cho từng trường hợp riêng biệt, thí dụ như rượu để cúng tế trời đất, rượu để khoản đãi sứ thần, rượu để ban tặng cho quan lại, hay là rượu dùng khi hoàng tử hoặc công chúa lập gia đình, đều là những loại rượu khác nhau. Trong cung còn có rượu ngâm sâm, rượu ngâm hoa quỳnh. Có một loại rượu thuốc nổi tiếng mà người ta gọi là minh mạng thang. Ngoài ra còn có các loại nước khác như là nước trà xanh, trà tim sen, nước đậu ván rang, nước lá mùng năm và các loại nước uống dành riêng cho những người sản phụ. Xã hội phát triển, những sinh hoạt trong cuộc sống cũng đổi thay, thì trong đó có sự đổi thay về thú vui ẩm thực. Các thức uống mới cũng được du nhập từ việc người phương Tây đặt chân đến Huế và mang theo văn hóa phương Tây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người Huế. Và những thức uống mới được đưa vào như rượu vang, cà phê, trà líp tông, bia, những nước uống ép ra từ trái cây như nước mía, nước cam, sữa đậu nành, v.v. Nhiều người cho rằng, đối với Huế, ăn uống cũng là một loại hình văn hóa, và đã chia ẩm thực Huế ra làm hai nhóm, đó là ẩm thực cung đình và ẩm thực trong dân gian. Thật ra, ẩm thực cung đình cũng là ẩm thực dân gian được nâng cao lên, được cải biến và làm cầu kỳ hơn. Và ngược lại, ẩm thực cung đình cũng ảnh hưởng với ẩm thực trong dân gian, vì những người đầu bếp trong cung đình cũng khởi đầu là từ dân gian, là những người được khéo tuyển từ dân gian mà ra. Có những cuộc hội thảo nói về văn hóa ẩm thực Huế, truyền thống cũng như hiện đại. Người ta kết luận rằng món ngon xứ Huế là một kết hợp hài hòa giữa các món ngon của người Chàm, người Chiêm cùng với những món ngon của người Việt, món ngon của người Mường, món ngon trong dân gian Huế lâu đời và nhiều món ngon của cả nước hợp lại đưa về Phú Xuân để dâng vua tiến chúa. Theo thống kê thì Việt Nam có khoảng 1.700 món ăn đặc thù ngon nổi tiếng, thì xứ Huế đã có đến 1.300 món, gồm có những món ăn trong dân gian, món ăn cung đình và các món ăn chay. Nói đến vấn đề ẩm thực trong cung đình Huế thì trong cung đình việc tổ chức các món ăn trong mỗi bữa là một cái phương thuốc vừa để bổ dưỡng vừa trị bệnh và là một cái trách nhiệm rất nặng nề của viện thái y. Nội trù thuyền trực thuộc vệ thị nội do bộ binh cai quản được thành lập vào năm 1802 khi Nguyễn Ánh lên ngôi. Đến năm 1808 thì cơ quan này đổi tên là Tư Thiện Đội, dưới trời Minh Mạng gọi là Thượng Thiện Đội, là một bộ phận chuyên lo việc bếp núc, từ mua sắm thức ăn nấu nướng, chuẩn bị chén bát, tăm, đũa cho bữa ăn của vua và cúng dỗ của hoàng gia. Nhân viên đội thượng thiện có khoảng 50 người, phải chịu nhiều điều lệ, quy tắc, cấm kỵ, nghiêm khắc để bảo đảm sự an toàn trong việc ăn uống của nhà vua cũng như của hoàng cung và được đặt dưới sự giám sát của viện thái y. Bên cạnh đội thượng thiện, trong cung cũng có viện thượng trà, chịu trách nhiệm việc cung cấp thức uống cho vua và trong việc cúng dỗ của hoàng gia. Theo những tài liệu ghi lại, thì trong các vua triều Nguyễn, vua Gia Long được biết là ăn uống giản dị nhất. Nhà vua không uống rượu, bữa ăn chỉ gồm ít thịt cá, rau, cơm, bánh trái. Khi vua Gia Long ăn, không ai được ngồi cùng, kể cả hoàng hậu hoặc là công chúa hoàng tử. Ngược lại, trong các vua thì việc hầu hạ chuẩn bị thức ăn cho vua Đồng Khánh nhiêu khê hơn hết, cầu kỳ hơn hết. Hàng ngày, viện phải dọn 3 lần cơm, mỗi buổi ăn có 50 đến 60 món khác nhau do 50 người đầu bếp nấu và mỗi người chỉ lo nấu một món riêng của mình. Khi chuông reng thì mỗi người trao cho thị vệ, đưa qua đoàn thái giám rồi mới được đưa vào cung cho vua. Một số món ngự thiện đã được đưa vào Ca Huế qua điệu Nam Ai như là nem công, thấu thỏ, xôi vò, nhâm bò, khum lệch xào lương, cua gạch cao lầu, vân vân. Gạo được dùng để nấu cơm cho vua phải là loại gạo dê an cựu. Ngoài những món ăn chế biến từ những nguyên liệu mua từ các chợ, có một số thực phẩm quý hiếm do những nơi khác cống nạp. Thí dụ như ở ngoài Bắc, người ta phải tiến nhãn từ Hưng Yên cho vua dùng. Chắc hẳn quý vị đã nghe nói đến bát trân. Bát trân là 8 món ăn quý, bổ, dưỡng, hiếm. Gồm có yến xào là tổ chim yến, hải sâm, bào ngư, hào si, lộc cân tức là gân nai, cửu khổng là một loại ốc rất quý, tê bì tức là da con tê giác, và hùng chưởng tức là bàn tay gấu. Bồ câu chập chững mới ra ràng, tìm ruột màng xương, vớt ván màng. Lượm sạch yến xào chưng cách thủy, 1 giờ chín, rắc muối tiêu sang. Đây là món vi cá. Vi dầm luộc nở, phiếu trong mềm, mỡ tỏi tiêu xào nước mắm nêm, chả thịt măng dừa đều sắc rối, gà tơ tước nhỏ, nước hầm thêm. Và đây là món bào ngư nấu cửu khổng. Bào ngư cửu khổng nấu như nhau, cách vật hòa nêm cũng một màu. Yếu tại sạch trong làm chủ trước, tứ khôn tay khéo hòa thêm nhau. Và đây là món hải sâm, một trong 8 món quý. Thoa vôi luộc kỹ hải sâm mềm, gọt ruột da rồi phiếu một đêm, mỡ tỏi tao cùng tiêu nước mắm, thịt tôm măng chả bỏ lần thêm. Ẩm thực trong dân gian tại Huế, cũng như ẩm thực trong cung đình, có những nét tương đồng là tại vì những người đầu bếp của hoàng cung xuất thân từ dân gian mà ra, và các nguyên liệu ở trong cung nội cũng được mua ở ngoài phố chợ, trừ một vài loại quý hiếm. Ở Huế cũng có những món chay rất nổi tiếng. Huế có trên 100 ngôi chùa và hơn 300 niệm Phật đường, đa số người Huế theo đạo Phật. Những tu sĩ Phật giáo ăn chay trường, nhưng tín đồ thì có thể theo tâm nguyện mà ăn chay 2 ngày, 4 ngày hoặc là 6 ngày trong một tháng, hoặc là ăn chay 3 tháng, nhưng cũng có người ăn chay trường giống như là những vị tu sĩ. Huế là kinh đô ngày xưa, hàng năm vua chúa cũng phải ăn chay trong tuần tế trời đất. Do đó mà việc chế biến các món chay tại cung đình cũng đòi hỏi sự tinh tế và làm sao cho ngon, cho hấp dẫn. Và đó là những cái lý do để cho món chay ở Huế phát triển, ngon và nổi tiếng cho đến bây giờ. Thực ra, các món chay cũng được chế biến từ những loại bột, gạo, sắn, khoai, từ các loại rau, các loại đậu và các loại nấm, nhưng mà họ chế biến rất khéo léo, không có pha vào những cái thứ hỗn tạp, chất hóa học, mùi vị nhân tạo, nhưng mà vẫn ngon, thơm và ngọt, bổ dưỡng. Và đây là một món chay, đó là canh hoa lý. Bắp non lại với các mùi rau, hoa lý măng giang bỏ lạ màu, nấm mối thay tôm vừa đủ ngọt, muối rang thế ruốc, kém gì nhau. Và đây một món lạ, đó là món nấm mối nướng. Nấm mối mùa đông cũng vị sang, làm cho phải cách ngọt như đàn, rau răm với muối tiêu ba hột, ống nứa luồn vào nướng lửa than. Nói đến những cái sự cầu kỳ, những cái nét đặc biệt trong cách ăn uống tại cung đình nhà Nguyễn, thì bà Hiệp Tá là đại học sĩ Hoàng Khẳng, là nhất phẩm phu nhân, khuê danh là Trương Đăng Thị Bích, bút hiệu Tỷ Quê. Bà là tác giả của tập Thực Phổ Bách Thiên, tác phẩm đã được viết lời tựa vào ngày 14 tháng 8 năm 1913 và được xuất bản vào năm 1915. Chỉ có 1.000 quyển. Tác phẩm Thực Phổ Bách Thiên gồm 2 bài thơ tổng luận và 100 bài nói về 100 món ăn tại cung đình nhà Nguyễn, được viết theo thể thơ tứ tuyệt. Cho đến năm 1973, tức là đúng 60 năm sau, người cháu nội của bà là Công Tằng Tôn Nữ Huế, cũng vào mùa thu năm Quý Sửu, chỉ còn lại một cuốn nhờ bà cô, tức là con gái của bà Tỷ Quê, chạy loạn từ Quảng Trị vào Huế mang theo. Người cháu nội đã cho tái ấn bản, nhưng cũng chỉ rất giới hạn là 400 cuốn dành riêng cho mọi người trong họ tộc mà thôi. Mời quý vị thưởng thức qua một vài món trong Thực Phổ Bách Thiên của Tỷ Quê, một vài thí dụ của những món ăn trong cung đình triều Nguyễn ngày xưa. Đây là món nem công. Muốn khéo năm công thịt vế sau, da heo với mỡ thái yên nhau, mè đường thính muối riền cùng tỏi, nạc quết đều rồi sẽ bóp màu. Đây là món cu xanh quay. Cu xanh làm sạch, bỏ lòng ra, nhận lá chanh non nước mỡ thoa, lửa dịu quay đều vừa thịt chín, xương mềm thấm tháp lại vàng da. Đây là món chim nghịch xào măng. Đến mùa chim nghịch mỡ vàng ngầu, lạng nạc xào măng mới hạp màu, nước mắm tiêu hành thêm chút ớt, sân ngò vuốt xuống bỏ theo sau. Thưa quý vị, đây là món đuôi cừu. Đuôi cừu khéo ướp thịt thơm giòn, vắt nước gừng vừa nghệ xả non, nước mắm hành tiêu đường trộn bóp, vài giờ sẽ nướng thấm thêm ngon. Đây là món bò tót răm bơ. Bò tót da giòn thái trộn nham, rồi đem thịt cắt chế bơ ram, trong chêm tỏi muối ngoài tiêu rắc, vừa chín hồng đào rất ngọt thơm. Và đây là món gân nai. Giò hui cạo sạch luộc mềm xong, sẽ lựa gân ra phiếu trắng bông, chả thịt tôm khô măng củ đậu, hầm gà lọc nước nấu cho trong. Đây là món gỏi dê. Thịt dê sắc nhỏ cũng in rau, chả rối heo ria luộc bún tàu. Bánh tráng mè rang, xương nấu nước, tương đường mỡ tỏi, ruốc năm màu. Kiều Thư xin mời quý vị món chả nghêu. Chả nghêu rửa sạch bắt cho khô, quét nhỏ cùng tôm trứng mỡ vô, nước mắm hành tiêu đường mộc nhĩ, đắp vào vỏ hấp, chín thơm tho. Chương trình Hương Đồng Gió Nổi đến đây xin tạm ngưng. Sư Thu kính mời quý vị nhớ đón theo dõi phần 2 của câu chuyện về những nét đặc biệt của nền ẩm thực tại đất thần kinh, trong hoàng cung cũng như trong dân gian. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.